Tới khi tu, chỉ mong cái sự nghiệp tu của mình bền vững thì đây được pháp hạnh bất hoại. Rồi trong khi tu thì cái gì quan trọng nhất? Chỉ có thầy với bạn, phải không? Cha mẹ, bà con thân thích bỏ hết thì vô đây rõ ràng, trên thì thầy tổ, dưới bạn bè, kế đó nữa là thí chủ thôi, thì thầy bạn ở đây cũng được bất hoại luôn. Như vậy năm công đức này quý không? Phải không? Toàn đánh vào những cái điểm cần yếu trong đời của một người. Mà tại sao nói lưỡng thiệt xem như nhỏ vậy mà được những công đức lớn tới vậy? Tại sao vậy he? Để biết tại sao, để kể cái chuyện này quý vị nghe. Có lẽ là khi học Pháp Cú quý vị cũng đã có nghe. Có hai vị tăng ở với nhau vào thời Phật Ca Diếp lận. Cái thời đó tuổi thọ con người ta rất dài lâu. Thì hai vị tăng này, vị lớn 60 tuổi, vị nhỏ 59 tuổi. Bây giờ thì mình thấy 60, 59 là già, nhưng mà cái thời đó người ta tuổi thọ mấy trăm tuổi lận, rất là lâu. Thành ra những vị này như vậy là vẫn còn trẻ. Này thường ở trong một tu viện, hàng ngày đi khất thực. Hai vị này tuy nhỏ lớn hơn nhau có một tuổi, nhưng mà vị nhỏ cung kính vị lớn như là huynh trưởng, hầu hạ như một cái người nhỏ, người đệ tử. Thường đi khất thực thì mang y bát cho vị lớn và đi theo sau, cung kính như vậy. Một hôm nơi trú xứ đó có một vị giảng sư tới, thì hai vị này mới mời vị giảng sư giảng, rồi mời cùng đi khất thực, rồi mới dẫn tới những cái nhà quen thí chủ mà tốt hay cúng dường. Thì sau hai ba bữa như vậy thì vị giảng sư này mới thấy chà, cái chỗ này tốt quá, ăn uống chỗ nghỉ ngủ mọi thứ đều tốt, cho mà thấy hai người này sao ngó thiệt thà quá, cho nên có ý muốn giành cái trú xứ. Và muốn giành thì ông này ổng mới tới cái vị lớn, ổng mới nói là thưa tôn giả, tôi có việc muốn nói với ngài. Thì cái vị này mới nói là xin cứ nói. Ông này ổng mới nói là nhưng mà cái điều tôi nói ra nó có nhiều tai hại lắm. Cái nói xong rồi cái im lặng, cái bỏ đi, không nói. Thì trong lòng vị lớn có nghi không? Ổng tới vị nhỏ cũng nói như vậy nữa. Một lần, hai lần, ngày này qua ngày kia đều lấp lửng như vậy. Và trong lòng hai người đều thấy nghi hết. Tới ngày thứ ba mới tới cái vị lớn nói như vậy, thôi tôi không nói đâu. Thì cái vị lớn mới bắt đầu nói là thôi ngài cứ nói, tôn huynh cứ nói đi. Thì lúc này ông mới nói là thưa tôn giả, cái vị kia có liên quan gì tới ngài, có bà con gì không? Thì vị lớn mới nói là chúng tôi như anh em cùng một mẹ, chia sẻ mọi điều, và tôi chưa bao giờ thấy cái vị kia có cái gì lầm lỗi hết. Thì ông giảng sư này ông mới nói là thưa ngài, cái từ hôm mà tôi mới tới đây cho tới bây giờ thì ngày nào cái vị trẻ kia cũng nói với tôi là thưa ngài, ngài đừng có quan hệ gì với cái vị trưởng lão lớn tuổi đó, đừng có tưởng là ông ấy trung hậu và dễ mến, nếu mà ngài tưởng như vậy thì hãy coi chừng. Cái vị lớn tuổi nghe vậy thấy thương tổn, thấy giận quá đi, và thấy cõi lòng tan nát như một cái lọ gốm bị đập. Là tại vì họ đã ở với nhau rất lâu, thân thiết, thương như anh em ruột thịt, mà bây giờ nghe như vậy. Và cùng một cái cách đó tới nói với vị nhỏ, làm xúc não vị nhỏ. Và hai người này đều buồn bã trong lòng. Tới ngày hôm sau, thay vì cùng đi khất thực với nhau thì cái người trẻ bỏ đi trước. Và tới cái chỗ mà khất thực á, thì mới thấy cái vị sư huynh tới sau. Thì khi thấy cái vị sư huynh mình tới thì cái ông trẻ này ổng mới nghĩ là thường ngày mình đều cầm y mang bát cho sư huynh mình, bây giờ mình có nên tới để mang dùm cho sư huynh không? Thôi, thôi đừng. Nhưng mà rồi ổng lại thấy mềm lòng. Ông nói là lâu nay chưa bao giờ mình không tròn bổn phận hết, cho nên ông lại bước tới. Ông nói là xin tôn giả hãy đưa y bát cho con. Thì cái ông lớn này ông nói thôi chú hãy đi đi, người giả dối, chú không có xứng đáng mang y bát cho tôi. Thì ông kia ông nghe vậy ông cũng giận đùng đùng. Ông nói vâng, tôi cũng nghĩ là tôi không nên mang y bát cho ngài. Ông lớn ông mới nói là vậy chứ chú tưởng là tôi quyến luyến cái tu viện này sao? Ông nhỏ cũng nói là tôi không cần ở cái tu viện này đâu, tu viện của ngài, ngài ở đi. Và xong rồi một ông đi đằng đông và một ông đi đằng tây. Thì cái tu viện thuộc về ai? Thuộc về ông thầy. Má. Trải qua 100 năm sau, trong suốt 100 năm dài, hai huynh đệ này cứ buồn bã trong lòng, không đọc kinh tụng kinh gì yên ổn hết cả. Mãi cho tới, nhưng mà vì họ còn nhân duyên với nhau, cho nên một ngày đẹp trời không hiểu cái nhân duyên gì, hai người lại đến cùng một trú xứ và ở chung một phòng. Thì khi mà gặp nhau, vừa gặp nhau, hai người này đều rơi nước mắt hết. Tại vì sao? Tại vì cái tình thân của họ quá thân thiết, và lòng tin của họ có nhiều không? Họ vẫn còn tin nhau, cho nên họ có hoàn toàn tin cái lời kia không? Nếu mà họ tin hẳn thì họ có đau khổ không? Không đau khổ. Cái lưỡng thiệt mà nó tạo ác nghiệp là vì như vậy. Nó gây nghi ngờ. Một lời nói dối nó còn nhẹ, là tại vì cái điều đó nó xác định. Em biết không? Ví dụ như nói tôi không làm, tôi có làm, nó rõ. Còn cái lưỡng thiệt là một cái nó gây lấp lửng, nó làm cho người ta khổ sở trong nghi hoặc. Cho nên cái nghiệp này rất nặng. Thì khi hai người mới sụp sùi như vậy rồi, thì cái ông trẻ, ông mới mở lời trước. Ông mới bước tới, ông xá chào. Và ông mới nói là: thưa tôn giả, trong suốt thời gian mà chúng ta ở với nhau, con có điều gì sơ sót không? Thì ông lớn ông mới nói không, bao giờ chú cũng là một cái người sư đệ rất tốt. Thì ông nhỏ ông mới òa ra, ông bày tỏ hết cái ẩn ức. Ông nói thế thì tại sao sư huynh lại nói con như vậy? Có bao giờ mà con dối gạt con thế này thế kia mà sư huynh lại nói con là cái người mà như thế này thế kia? Thì ông sư huynh ổng mới nói: trời ơi, tôi có nói chú như vậy bao giờ đâu. Còn chú thì tại sao tôi đối với chú tốt mà chú lại nỡ lòng nào nói với tôi, nói tôi là như vậy? Thì bây giờ cuối cùng họ vỡ lẽ ra, và hai người trở về lại trú xứ của mình để gặp cái vị giảng sư. Thì lúc mà gặp vị giảng sư này thì ông huynh trưởng ông mới điểm mặt ông giảng sư này, nói là ông không xứng đáng ở trong tu viện này, hãy đi đi. Và ông giảng sư này lập tức rút lui liền. Do cái quả, do cái nghiệp, do cái nhân gây ra không tốt này, sau khi chết, cái vị giảng sư này bị đọa vào A Tỳ địa ngục suốt bao nhiêu lâu thời gian giữa hai vị Phật. Và sau khi hết cái quả báo tại ngục A Tỳ, bị đọa vào loài ngạ quỷ. Thì một hôm tôn giả Mục Kiền Liên trong hội chúng của Phật, một hôm ngài đi khất thực, thì tự nhiên ngài mỉm cười. Ngài cười thì mấy người theo sau á, tôn giả Mục Kiền Liên là một vị thần thông bậc nhất, phải không? Cho nên có nhiều khi người khác không có thần thông đó mà ngài có, thì mấy người khác mới hỏi sao ngài cười. Thì ngài không nói, ngài nói lát nữa về gặp Phật ta sẽ kể. Thì tới khi về gặp Phật thì ông mới kể, ngài mới kể là: bạch Phật, vừa rồi con có thấy một cái con ngạ quỷ đầu heo mà lạ lùng, nó rất khổ, nó kêu khóc, mà trong miệng nó lại mọc ra một cái đuôi dòi bỏ lúc nhúc, thân nó to lớn vô cùng và nó khổ sở vô cùng. Thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện này, là con quỷ này, con ngạ quỷ này chính là cái hậu thân của cái vị giảng sư mà gây cái nhân lưỡng thiệt đó. Thì chúng ta mới thấy là 100 năm mà hai cái vị huynh đệ này đau khổ với nhau như vậy. Thì khi mình sống trong chúng với nhau, chúng ta có từng thông cảm cái điều này không? Đôi khi mình đang vui vẻ như vậy thì có một người thứ ba xen vào, không hiểu vì một động lực nào mà lại làm cho hai người này nghi kỵ nhau. Thì đối với người đã biết tu rồi, thường chúng ta không bao giờ cố ý, nhưng mà đôi khi vô tình hoặc đôi khi vì cái này cái kia, mà chủ yếu là đôi khi vì bảo vệ bản ngã mình, đôi khi vì muốn mình có cái này được cái kia hoặc là thế nào đó. Động lực thì nhỏ mà gây tạo cái nghiệp nhân nặng không biết. Với cái người mà nạn nhân của cái cái người cái lời lưỡng thiệt này họ sẽ bị khổ não. Thì khi mà người gây ra cái lời mà nói hai lưỡi này, người nói lời hai lưỡi này á, họ tạo cái nhân như vậy sẽ làm khổ cho người khác. Vì vậy khi mình tu á, mình tránh cái điều này, mình giữ giới này, xa lìa nghiệp nói hai lưỡi thì sẽ được các cái công đức mà rất quý như vừa kể. Đợt trước á, chúng ta học về giới vọng ngữ cũng có các công đức rất là lớn. Kỳ này học nghiệp nói hai lưỡi cũng có các công đức rất là lớn. Nhưng mà bây giờ mình kiểm lại trong năm cái công đức này thì mình có được, bây giờ mình thử kiểm ha, mình có được mấy công đức?